Xin mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là chiều thứ bảy ngày mùng 4 tháng 10 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang trong khóa tu mùa thu 3 ngày và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Dạ không. Muốn khỏe mà cứ biểu cứ kêu em thượng tọa mắc cỡ muốn chết. Hồi nãy đang đi lên cái tự nhiên cô Thiện Thủy cô nhỏ cô nói làm cái gì mặt thầy đỏ vậy. Không lẽ bác Hòa xây qua bữa nay em đã mắc cỡ. Thưa đại chúng, quý vị thương thì gọi vậy thôi chứ chưa tới ngày. Thượng là cao mà tọa là ngồi cao là ngồi bàn thờ đó. Chứ đừng gọi vậy nghe. Ở đây chúng như đã thông báo là sáng ngày mai sau giờ quá đường chúng ta sẽ niệm Phật kinh hành đi ra đến đài Quan Âm. Thì nhân dịp Chư Tôn Đức Tăng Ni đầy đủ và đại chúng tham dự khóa tu đầy đủ, chúng ta sẽ làm lễ sái tịnh và an vị tôn tượng Quán Âm Tứ Diện ở trước cửa chùa Huyền Quang. Thì sẵn đây Pháp Hòa giải thích một chút luôn để chúng ta hiểu ý nghĩa của bức tượng. Thì thông thường đại chúng thấy Đức Quan Âm thì một diện, và một tượng á, mặt trước vậy thôi. Thì hình ảnh Đức Quan Âm thì cầm bình cam lồ và nhành dương liễu. Và chúng ta thường gọi Ngài là Tịnh Bình Quan Âm hay là Dương Liễu Quan Âm. Thật ra thì Quan Âm chỉ có một, nhưng mà bởi vì tùy theo sự ứng hiện của Ngài mà chúng ta gọi Ngài theo cái sự ứng hiện đó. Ví dụ như có một lần Đức Quan Âm thị hiện tay cầm một quyển kinh hay là quyển sách để mà Ngài muốn nhắc nhở chúng ta sự tu học, hay là Đức Quan Âm cầm bình thuốc. Thì hình ảnh Đức Quan Âm cầm bình thuốc á, gọi là cứu bệnh Quan Âm. Đức Quan Âm cầm cái giỏ cá gọi là ngư lan Quan Âm. Đức Quan Âm cởi trên đầu rồng gọi là long đầu Quan Âm. Quý vị hiểu ý, Đức Quan Âm mặc áo trắng là bạch y Quan Âm. Đức Quan Âm thân mặc áo có hoa sen gọi liên hoa y Quan Âm. Như vậy thì tổng cộng có tất cả là 33 thân tướng của Quan Âm, gọi là tam thập tam ứng thân Quan Âm. Ở bên Nhật Bản có một ngôi chùa tên là Tam Thập Tam Giang, tức là ở trong ngôi chùa đó 33 gian thờ Phật mà thờ Đức Quan Âm thôi. Thì trong đó người ta dựa theo kinh sách sử liệu diễn tả về Đức Quan Âm, rồi người ta mới tạc ra những bức tượng đó. Cho nên Đức Quan Âm thị hiện bằng nhiều cách, nhiều hình tướng. Và sau này do cái sự nghệ thuật của quý nhà nghệ thuật Phật giáo bắt đầu dựa theo đó và tạo tượng của Ngài. Thí dụ như là Ngài ngồi ở trên một dòng nước trong một cung trăng, người ta làm một cái bức hình rất đẹp, một cái vòng trăng lưỡi liềm, Ngài ngồi ở trên cái trăng lưỡi liềm, thòng chân xuống và áo bay phất phơi ở trên một, rồi ở dưới này ẩn hiện cái bóng của Ngài dưới nước, thì Đức Quan Âm đó gọi là Thủy Nguyệt Quan Âm. À, rồi Đức Quan Âm có một thân hình trong suốt, Lưu Ly Quan Âm. Thì nói tóm lại là có rất nhiều những bức tượng như vậy. Thì chúng ta tạo cái tượng Tứ Diện Quan Âm hôm trước đó, không phải là Đức Quan Âm có bốn mặt, một người mà bốn mặt, không phải. Nhưng mà thay vì chúng ta làm từng tượng tượng ra thì mình kết hợp bốn tượng lại, tượng trưng cho tứ phương. Tứ phương gọi là Đông Tây Nam Bắc làm chuẩn. Phương thì có 10 phương, nhưng mà 4 phương là Đông Tây Nam Bắc làm chuẩn. Còn có 6 phương phụ là Đông Bắc Tây Bắc, Đông Nam Phương Nam, phương trên và phương dưới, chúng ta gọi là 10 phương, mà lấy 4 phương làm chuẩn. Và ở trên đỉnh đầu của Đức Quan Âm có 4 tượng Phật đang ngồi, cái đó chúng ta gọi là Hóa Phật. Bởi vì tất cả chư vị Bồ Tát muốn hành Bồ Tát hạnh thì chúng ta phải lấy Phật làm chuẩn để chúng ta làm tất cả việc. Vì vậy gọi là Phật sự. Sự là việc, mà nếu chúng ta làm việc mà không lấy Phật để làm chuẩn mực cho việc làm của mình thì chưa gọi là Phật sự. Ví dụ như là mình làm Phật sự, tức là mình nấu cơm cho đại chúng ăn, là Phật sự chứ gì. Nhưng mà không lấy Phật làm chuẩn. Phật nghĩa là giác, mà giác nghĩa là tỉnh, tỉnh là không mê. Mà hễ sân si phiền não là mê. Cái giây phút sân vừa khởi lên tỉnh, mình đang làm việc Phật giác. Cho nên cứ như thế mà tu, lấy Phật làm chuẩn. Cho nên ngày xưa có một cái bài sám có câu: ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Luân hồi có nghĩa là chúng ta tái đi tái lại trong cái sự mừng giận buồn vui thương ghét cả ngày. Chúng ta cứ sanh cõi trời, rồi cõi A-tu-la, cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, 6 cõi đó chúng ta cứ luân hồi mãi. Quý vị có tin một ngày mình luân hồi 6 cõi không? Có. Giận là A-tu-la, không? Không còn biết gì nữa hết, để tôi chửi cho đã cái đã rồi tôi tính sao. Cái đó gọi là súc sinh. Súc sinh, cái đời sống của súc sinh là sao? Tức là chúng ta sống không còn biết gì nữa hết, lúc đó còn không còn để cả gì nữa hết, cứ làm cho thỏa cái tức giận của mình hay thỏa cái ý niệm mong muốn của mình. Rồi có những lúc chúng ta sống thiện lương như cõi trời, rồi có những lúc mình sân hận như là A-tu-la, và có những lúc mình bực tức, mình căm hờn như cảnh của địa ngục. Cho nên 6 cõi đó nó nằm ngay tâm của mình. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là lòng của mình chỉ có 6 cõi luân hồi mà không có cõi thánh. Chúng ta cũng có 4 cõi thánh: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác gọi là tứ thánh. Trời, A-tu-la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gọi là lục phàm. Tứ thánh, lục phàm cộng lại thành 10 pháp giới. Mà 10 pháp giới này cũng không ngoài tâm. Bởi tâm mình muốn thế nào thì nó sanh ra như thế đó. Tâm mình muốn thiên đường thì tự nhiên mình sẽ bớt những cái sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đâm thọc, nói dụ dỗ, nói chửi rủa, bớt sân, bớt tham, bớt si, cái tự nhiên thiên đường có mặt. Rồi nếu mình muốn có cõi người thì cố gắng giữ đừng sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, hút sách, cõi người có mặt. Cho nên người ta vẽ cái bản đồ 10 pháp giới: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, trời Atula, người địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 10 cái cảnh giới đó xung quanh một bức hình, ở chính giữa viết chữ tâm. À, ta viết một chữ tâm, bởi vì tâm là cái chủ quyết định. Cho nên người Phật tử muốn tu tâm là làm sao chỉnh cái đó. Cho nên ở trên đỉnh đầu của các vị Bồ Tát, không riêng Đức Quan Âm, đều có đội một cái mão hay cái gì đó, thì ở trên đó có một tượng Phật nhỏ nhỏ gọi là hóa Phật. Người Phật tử hay đeo hình Phật. Nó đeo làm chi? Đeo cho bình an. Mà đeo ở đâu? Không có đeo lỗ tai, không có làm hình Phật thành hai cái bông tai, mà làm hình Phật đeo ở ngực. Và ở ngực là ở tâm. Lấy Phật để ngay tâm thì làm gì có chuyện, phải không nè? Vì vậy cho nên á, trong 18 La Hán có một vị La Hán mở cái ngực ra, có Đức Phật hiện ngay giữa. Cái đó gọi là La Hán khai tâm. Khai tâm La Hán, quý vị có nhớ tượng 18 La Hán? Bữa nào đi chùa nào có thấy 18 La Hán dọc hai bên đường, nhớ kiếm La Hán khai tâm, mở cái ngực vậy nè, hay là mặc cái áo, mở cái áo ra thì ở giữa có một hình Phật. Có nơi thì người ta không vẽ hình Phật, ta viết chữ Phật. À, mà viết chữ Phật theo người Trung Hoa đó, ở bên này là chữ nhân, bên này là chữ Phật. Người mà phủi bỏ tất cả gọi là Phật. Thấy không? Phật là giác giả. Mà giác giả là người biết phủi. Mà phủi thì nó mới không có bị dính. Mà không dính thì không có dơ. Mà không dơ thì khỏi rửa. Rồi không có rửa thì khỏi lau. Không lau thì khỏi chùi. Cho nên tối ngày mình sống là cứ lau, chùi, rửa mà không xong. Thì ở trên đỉnh của quý vị Bồ Tát có hình Phật tượng trưng cho hóa Phật. Vì vậy cho nên khi mà Đức Phật nói thần chú Lăng Nghiêm, không phải đích thân Phật Thích Ca nói mà hóa Phật nói. Hóa Phật nói, quý vị đọc trong cái đoạn đó, nhĩ thời thế tôn tùng nhục kế trung, giọng bá bảo quang, quang trung giọng xuất, thiên diệp bảo liên, hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung, đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang minh, nhất nhất quang minh, giai biến thị hiện, thập hằng hà sa, kim cang mật tích, kình sơn trì sử, biến hư không giới, đại chúng ngưỡng quang, quý ái kim bảo, cầu Phật ai hữu, nhất tâm thính Phật, phóng quang Như Lai, tuyên thuyết thần chủ. Lúc đó Đức Phật mà phóng quang ở trong cái hoa sen đó ra, nói chung phải Phật Thích Ca nói. Bởi vì Lăng Nghiêm là một thứ định. Lăng Nghiêm là tên của một loại định. Định đó tên là Định Thủ Lăng Nghiêm. Cái định đó tên là Định Thủ Lăng Nghiêm. Mà định đó có công năng gì? Có công năng giữ tâm vững chắc, không lai không động. Cho nên mở đầu vô mình nói là sao? Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn là khen Phật. Phật là đấng diệu trạm, đấng tổng trì, đấng bất động. Câu thứ hai là khen Pháp. Thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu. Pháp Thủ Lăng Nghiêm này trên đời thật hiếm có. Thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu. Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, cho dù con có tiêu trừ cái ức kiếp điên đảo tưởng của con, cũng và không cần phải trải qua bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân. Chỉ cần tiêu trừ được cái ức kiếp điên đảo đó thì mình liền có pháp thân. Cái bài tựa Lăng Nghiêm nó hay lắm. Mà quý vị muốn nghe cái lời chú giải đó, quý vị tìm cái bộ băng và giảng tỏa ánh ban mai, tức là chú giải về công phu sáng. Còn muốn nghe chú giải công phu chiều, cái bài chiều quý vị tụng á, Mong Sân Thí Thực á, thì quý vị tìm cái bộ dĩa tên là Thuyền Ra Biển Khổ, ba dĩa. đừng có tìm thuyền ra cửa biển nha. À, mình tìm trạch chữ cái nó ra lộn bài. Thì trở lại, Đức Phật có hóa, Bồ Tát có hóa Phật. Và Bồ Tát á, là cái người hành Phật sự, mà hành Phật sự mà có Phật đi chung thì gọi là Phật sự. Còn nếu không khéo thì Phật sự đó thành ra ma sự. Rồi bây giờ tất cả chư các đức Quan Âm ở trên đỉnh cái tượng ở trước đó, trên đỉnh có hoa Phật. Rồi giờ Pháp Hòa nói bốn tượng phía dưới nè. Tượng mà nhắm thẳng ra phía trước cửa đó, cầm một cái cây dài dài đó, cái đó gọi là Như Ý Quan Âm. Cái cây mà Ngài đang cầm trên tay đó gọi là cây Như Ý. Ngày xưa cây Như Ý đó, đó ở bên Ấn Độ thường thôi, không có gì đặc biệt. Bởi vì các vị người ta muốn gãi cái lưng mà cái bàn tay với không có tới, cho nên phải có một cái cây gãi cho nó tới. Mà gãi tới là Như Ý. Hiểu ý không? Ấn Độ gọi là cây đó là cây Như Ý. Mà thật sự ra bên Ấn Độ dùng cây đó để chỉ gãi lưng thôi. Nhưng mà sau này cái cây đó được Trung Hoa và Việt Nam dùng như một pháp khí để trang nghiêm pháp tướng. Tức là chư vị Bồ Tát, hay là nói gần nữa thì các chư vị hòa thượng, trong mấy cái lễ hay cầm cây Như Ý, nhất là các hòa thượng Trung Hoa, trong mấy cái lễ lớn các ngài cầm mỗi người một cái cây ngọc Như Ý. Và người Trung Hoa mà nghe chữ Như Ý là thích rồi. Cho nên Tết nào mình cũng cầu chúc cho làm sao? Vạn sự Như Ý. Cho nên Đức Quan Âm thì cứu khổ, mà cứu khổ thì cho mình Như Ý. Cho nên trên tay ngài cầm cái cây Như Ý, ở trước đó gọi là Như Ý Quan Âm. Rồi phía sau, tức là trước vầy sau vầy đó, xây mặt vô trong hướng này, ngài cầm Tịnh Bình. Thì Đức Quan Âm đó gọi là Cứu Bệnh Quan Âm. Ai có bệnh lại lại tụng đó, Cứu Bệnh Quan Âm. Có khi thì người ta làm cái bình thuốc tròn tròn cầm trên tay vậy đó, giống như Phật Dược Sư vậy đó. Cứu Bệnh Quan Âm. Rồi Đức Quan Âm ngó qua cái miếng đất rộng bên này, bên tay phải đó, trên tay ngài cầm quyển Đại Bi Chú, tức là cái quyển Chú Đại Bi. Thì tượng đó chúng ta gọi là Đại Bi Quan Âm. Rồi cái tượng hướng về cái mặt ruộng bên này, tức là phía tay trái đó, ngài cầm một cái viên ngọc, cái gọi là Vô Úy Quan Âm. Vô là không, úy là sợ, cho chúng ta không sợ hãi. Và quý vị thấy á, cái mà chúng ta cần sống ở đời á, là từ bi hùng lực. Khi mà từ bi và hùng lực có mặt thì tự nhiên chúng ta tiêu trừ bệnh tật. Mà một khi bệnh tật tiêu trừ thì mình sống đời như ý. Quý vị hiểu được ý nghĩa của bức tượng đó. Như Ý Quan Âm, Cứu Bệnh Quan Âm, Từ Bi Quan Âm và Vô Úy Quan Âm. Và bốn cái bức tượng đó tượng trưng cho bốn cái hạnh tu. Bởi vì tất cả Đức Quan Âm hay là tất cả Phật Bồ Tát đều là biểu tượng của pháp tu. Ví dụ trong bốn Bồ Tát, ngài Văn Thù cởi trên con sư tử màu xanh, gọi là con Thanh Sư. Đức Phổ Hiền cởi trên bạch tượng, gọi là voi trắng. Đức Hòa Địa Tạng cũng cởi trên một cái con lân. Rồi Đức Quan Âm cởi trên con cá. Thì bây giờ hai cái bức tượng mà quý vị thường thấy nhất là Văn Thù Phổ Hiền. Mà giờ mình không biết là trên tay quý ngài, hay là không biết Bồ Tát đó là ai, tại Bồ Tát nào cũng giống nhau, cũng môi đỏ tóc dài hết. Nhưng mà nhìn cái biểu tượng ngài ngồi trên đó, thì chúng ta biết tượng đó là người ta muốn nói tượng gì. Sư tử là một loài vật làm chúa sơn lâm, hùng mạnh, uy dũng, từ từ nhưng mà ai cũng sợ. Người tu hành, mỗi lời nói mình nói ra, mỗi hành động, mỗi cử chỉ, không gấp gáp, không vụt chạc, từ từ nhưng mà đâu ra đó. Bởi vì có sự tư duy và quán chiếu, cho nên đức văn thù. Bởi vì văn thù tượng trưng cho tư duy và quán chiếu. Tư duy quán chiếu để có đủ khả năng. Bởi vì văn thù sư lợi là tượng trưng cho trí tuệ, phải không nào? Cho nên văn thù sư lợi là mình âm từ tiếng Phạn là Manjushri. Manjushri mình âm là văn thù sư lợi. Người Trung Hoa dịch là diệu cát tường. Tại sao là diệu cát tường? Diệu cát tường một khi trí tuệ sanh đủ, mọi ứng xử tùy thuận, thì lúc đó mình sống đời diệu cát tường. Cát tường mà cát tường một cách vi diệu, an lành một cách vi diệu. Nhờ đâu mà có cái đó? Nhờ chúng ta có trí để chúng ta biết uyển chuyển, tùy duyên, tư duy, quán chiếu để hành xử. Cho nên gọi là diệu cát tường. Diệu cát tường là tiếng Trung Hoa dịch lại từ chữ văn thù sư lợi, Manjushri. Con sư tử chậm chạp, nhưng mà mỗi bước chân của sư tử thì thú nào nhỏ nhỏ thấy nó cũng sợ. Còn tượng trưng cho pháp âm, phải không? Cho nên mà mỗi lần mà thầy muốn, người ta muốn thỉnh Phật chuyển pháp, ta nói bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn đánh trống pháp, thổi lo pháp, phải không? Tiếng rống, tiếng gầm của sư tử. Tại sao vậy? Tại vì một lời pháp mà Đức Phật nói ra có công năng trị tất cả các loài ma phiền não, ma chướng ngại, ma tham, ma sân, ma si. Cho nên những con ma đó như những con thú, bách thú nghe vỡ mật. Thì mình cũng vậy, trí tuệ mà khai sáng thì phiền não ma vắng mặt. Cho nên văn thù cởi trên sư tỉnh. Rồi quý vị thấy mỗi lần mà người ta ngày xưa người ta đi đánh giặc á, người ta cởi con gì đi đánh giặc? Cởi con voi. Tại vì con voi là một loài thú, nó to, nó lớn, mà nó có khả năng nó lướt trận. Cho nên trong bốn bộ binh á, có một bộ gọi là tượng binh. Thấy không? Thế mà bộ nào mà đi xe á, xa binh. À, còn đi bộ là bộ binh, đi voi là tượng binh. Mà con voi này á, đặc biệt nó không có 2 ngà mà nó tới 6 ngà. Voi thường 2 ngà chứ tại sao có 6? Bởi vì 6 nó mới đặc biệt. 6 là tượng trưng cho lục độ. Bồ Tát muốn xông pha lướt trận thì phải oai dũng như voi, có khả năng đè dẹp những cỏ rác bên đường để đi ra trận, và phải ứng dụng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, gọi là lục độ. Còn mình bây giờ không có lục độ mà lục đục, và không có thể mà lục đục thì làm nước ngập, cho nên phải lục lội, thấy không? Mà không có chuyện cũng phải tìm cho ra chuyện kêu lục lạo, thấy không? Rồi từ đó bắt đầu luân hồi trong lục đạo. Cho nên mình muốn sao đó mình muốn à. Con voi trắng, trắng là tượng trưng cho gì? Trắng là tượng trưng cho sự trinh nguyên, thanh bạch. Bồ Tát làm việc là tâm phải trong sáng. Tâm không trong sáng mà tâm tối mò thì không thể làm việc. Ví dụ như mình làm việc gì là mình làm cho nó rõ ràng, minh bạch, và lấy cái tâm trong sáng ra làm. Ví dụ này, hôm nay tôi đi chùa tu tập, mình tu tập thật tâm của mình, chứ nói tôi đi chùa để tôi cho cái, tôi khoe cho cái người kia biết là tôi cũng có đi tu, nhưng mà thiệt sự vô chụp hình rồi đi về. Thành thử ra khi mà thái tử Sĩ Đạt Ta, hoàng hậu Maya nằm mộng thấy voi trắng sáu ngà, trên cái vòi của con voi quấn một cành hoa, có nơi nói là hoa huệ, có nơi nói là hoa sen, hoa gì cũng được, tại vì hoa huệ màu trắng tượng trưng cho trí tuệ, hoa sen là tượng trưng cho bất nhiễm. Cho nên trên tay Đức Văn Thù, có khi quý vị thấy ngài cởi trên con sư tử và trên tay cầm cây kiếm. Còn Đức Phổ Hiền thì cởi trên con voi và trên tay có khi ngài cầm cây ngọc Như Ý, có khi ngài cầm hoa sen và có khi ngài cầm quyển sổ. Có một cái tượng Đức Phổ Hiền cởi trên voi và tay ngài cầm quyển sổ ngài đưa ra. Và quyển sổ không có chữ. Bồ Tát làm việc, Bồ Tát làm việc ghi nhận tất cả nhưng mà vô tâm với tất cả. Tức là mình sao? Việc gì mình nhận mình làm, nhưng mà xong rồi thì sao? Không có để tâm. Tôi nhớ mặt chị đó, mà bữa tôi giúp chị 5 đồng, bữa chị kia đói bụng tôi nấu bún cho ăn, bữa anh kia khát nước tôi rót nước cho uống, mà sao giờ tôi nhờ cái gì cũng chưa làm hết trơn ta. Tức là mình làm mình nhớ nhiều quá, mà nhớ nhiều quá rồi cái thì mình tính sổ. Cho nên á, quý vị nhớ là Bồ Tát là những vị phát tâm làm việc không mỏi mệt, không lui sụp, và luôn luôn lấy Phật làm chuẩn mực cho mỗi việc làm của mình, để được xứng danh là làm Phật sự. Chúng ta là những người Phật tử, cái mục đích để trở thành Phật tử là chúng ta học đòi theo Phật, sống như Phật, sống như Bồ Tát, để đóng góp phần của mình vào trong cái công việc xây dựng xã hội, xây dựng đất nước, xây dựng con người. Chúng ta xây dựng nhân cách mình trước, rồi xây dựng gia đình, xây dựng xã hội, xây dựng mọi loài. Chớ chúng ta sống không chỉ để ca tụng Phật, xưng tán Phật, để rồi gọi là theo đạo Phật. Mà theo đạo Phật là phải làm. Theo đạo là phải làm. Mà làm cái gì? Làm cái gì Phật dạy. Bởi vì sự ra đời của Phật là vì chúng sanh mà ra đời. Chúng ta thường nói câu đó. Mỗi năm đến mùa Phật đản, mình hay nói một câu: Như Lai thị hiện ở đời chỉ vì một mục đích duy nhất là khai mở cho chúng sanh ngộ nhập được tri kiến của Phật. Trong Kinh Pháp Hoa nói phẩm phương tiện, không? Mà chúng ta thường tóm gọn lại sự thị hiện của Phật bằng bốn chữ là khai, thị, ngộ, nhập. Khai là mở, thị là chỉ, không? Ngộ là nhận, nhập là nhập vào. Mình khai mở chỉ bài cho chúng sanh thấy có cái tri kiến đó để sống. Vậy thì làm Phật tử để làm gì? Để chúng ta sống cuộc đời tích cực, sống cuộc đời tích cực và thăng hoa phẩm chất của người Phật tử. Như hồi sáng Pháp Hòa có thưa đại chúng, mục đích tối hậu của người tu Phật hay là của một người đạo Phật là tu để giải thoát. Và giải thoát xong rồi không phải ngồi đó để an hưởng, bởi vì giải thoát có gì đâu an hưởng. Sự cởi mở của tâm, và từ đó mình đi gần với chúng sanh. Cho nên những bậc Bồ Tát là những người đại ẩn, chứ không có tiểu ẩn. Tiểu ẩn là lên núi ẩn, còn đại ẩn là đi trong đời để gần gũi chúng sanh. Cho nên sau này người ta mang cái ý hướng đó, người ta vẽ 10 bức tranh chăn trâu, và trong đó có một bức gần cuối, đó là thõng tay vào chợ. người ta vẽ một cái người hành giả hay là một người nông phu đi bước từng bước vào trong chợ, tay bằng tay đôi tay rất thảnh thơi. Tức là khi chúng ta hoàn tất cái sự việc tu hành của mình thì mình nhẹ nhàng thõng tay vào chợ. Còn mới đầu thì mình còn phải chăn trâu, tìm dấu, rồi kéo mũi trâu, rồi vuốt ve trâu, làm đủ cách hết. Như những cái bước đầu, những cái bức tranh đầu tiên, đến cái bước thứ 9, thứ 10 rồi thì sao? Thẳng tay vào chợ. Tức đó là lúc đó là mình đi vào trong đời để mình đọa. Ngày mai đây chúng ta làm lễ an vị. An tức là an ổn, vị là vị trí. An vị tức là thỉnh Phật an vào cái vị trí mà mình đã chuẩn bị, để mà chúng ta từ giây phút đó chúng ta tôn thờ. Vì thưa đại chúng, trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta an vị nhiều Phật lắm, chứ không phải an vị có một Phật. Mỗi khi chúng ta lễ một vị Bồ Tát, một vị Phật nào thì thỉnh vị đó an vị trong tâm của mình. Cho nên chữ an vị nó hai nghĩa. Ở mặt hình thức thì thỉnh tượng Phật để nào vào cái chỗ nào mình quy định kêu an vị. Ở mặt nội dung đạo, cái lý sâu thì chúng ta an vị Phật ở nơi tâm của mình. Cho nên đó, từ giây phút đó bắt đầu mình nhận ra rằng trong con người ta có khả năng sống và hành theo những hạnh đó. Còn cái chữ sái nghĩa là gì? Sái nghĩa là rải. Rải cái nước kêu là sái. Tịnh nghĩa là làm cho sạch. Bằng cái cách biểu tượng thôi. Và quý vị để ý là bất cứ tôn giáo nào ta cũng phải có một cái lễ, một cái pháp gì đó, một cái hình thức nào đó để ta nói lên sự làm sạch. Ví dụ như ở bên nhà thờ thì ta có cái lư trầm, sông trầm ta để trong cái dây ta đi, ta rắc về, tượng trưng cho một hình thức làm cho nơi đó thơm tho, trong sạch. Thì trong Phật Pháp chúng ta, nơi nào mà chuẩn bị để xác định nơi đó bắt đầu sự trong sạch thì mình lấy một chung nước. Và chúng ta, quý thầy, quý hòa thượng làm phép vào trong cái ly nước đó, rồi đem cái ly nước, lấy cái bông hay cái nhánh lá vậy đó rải đi đó. Thì tượng trưng cho, thì cái hình thức đó đó, sau này những cái từ mình dùng, mình nghe những cái từ đó để mình biết. Thí dụ người ta nói đi lấy cho thầy chung nước để thầy làm lễ sái tịnh, thì mình hiểu là sái nghĩa là rải, phải không? À, tịnh là làm sạch. Với biểu tượng rằng bức tượng đó được một khối đá đục đẽo chưa có chính thức để mà xác định đây là một bức tượng Phật Bồ Tát, hôm nay sái tịnh rồi là bắt đầu từ bây giờ bức tượng này được trong sạch và tất cả chúng ta kính ngưỡng tôn thờ. Và nhớ là tất cả bức tượng Phật là biểu tượng, cũng giống như quý vị thấy cái tượng Tam Thân vậy đó, đang để xung quanh chùa này. Ở giữa là Đức Quan Âm cầm nhành dương liễu và tịnh bình, gọi là Từ Bi Quan Âm. Một bên nữa Đức Quan Âm cầm một quyển sách nhỏ nhỏ để trên bàn tay. Trên cái cuốn đó là cuốn Bát Nhã Tâm Kinh, tượng trưng cho trí tuệ. Bên kia Đức Quan Âm tay cầm ngọc vô úy, tay này cầm bánh xe pháp chuyển pháp luân, gọi là hùng lực. Ba bức tượng đó tượng trưng cho bi, trí, dũng, là ba đức tánh của Phật tử. Vậy thì chúng ta nhìn mỗi bức tượng Phật đều có một cái biểu tượng. Và nhớ là cái bánh xe ở trên tay Bồ Tát không phải là bánh xe luân hồi, đó là bánh xe pháp luân. Trên đó có 8 câm tượng trưng cho bát chánh đạo. Còn nếu hôm nào mà thấy có 12 cây câm á, thì nhớ đó không phải là bánh xe luân hồi, mà tượng trưng cho tứ đế. Tứ đế mà chuyển 3 lần gọi là 12 đó. Pháp luân là gì? Pháp luân là bánh xe pháp. Mà Đức Phật chuyển cái pháp mà Phật muốn chuyển đến tất cả chúng ta là khổ tập diệt đạo. Mà Đức Phật chuyển tới 3 lần, tức là thị chuyển, chứng chuyển, khuyến chuyển. Đó là lần đầu tiên Đức Phật nói đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Nói cho ta biết vậy đó. Đây là khổ đế, tôi đã biết, hay là tôi đã trừ. Đây là tập đế, tôi đã trừ. Đây là đạo, đây là diệt đế, tôi đã chứng. Đây là đạo đế, tôi đã tu. Tôi là chứng chuyển. Tức là Đức Phật nói cái khổ đó tôi biết, tôi hết. Cái tập là nguyên do, nguyên do khổ tôi đã bỏ nó rồi. Thí dụ như bây giờ mình nói hút thuốc, nám phổi, cháy gan, hôi miệng, tốn tiền. Bỏ thuốc, tại sao bệnh phổi? Bệnh phổi là khổ, mà nguyên do nào bệnh phổi? Do hút thuốc. Một hôm nọ hiểu ra rồi, gọi là diệt. Bỏ thuốc là đạo. Đức Phật nói tôi hồi xưa cũng bị cái đó, rồi nguyên do nào tôi bị cái đó, và niềm vui tôi bỏ cái đó, và con đường nào để tôi được cái đó. Nói cho mình nghe xong rồi xác định với mình là Phật đã được. Và bây giờ Phật khuyến khích mình thị chuyển, chứng chuyển, khuyến chuyển. Cái đó gọi là tứ đế tam chuyển. Bốn pháp diệu đế mà ba lần chuyển, mà bốn lần ba là 12. Cho nên 12 cây cầm. Chứ không có ai mà lấy 12 cái bánh xe luân hồi gắn lên làm biểu tượng cho đạo Phật hết á. Có nhiều khi mình không biết, mình thấy 12 cái kêu thập nhị nhân duyên vậy à. 12 cái đó là tượng trưng cho tứ đế tam chuyển. Mà đó, cái đó là cái logo chính thức của đạo Phật, của Phật giáo Việt Nam. Bây giờ quý vị thấy các chùa hay lấy cái đó làm cái tiêu đề ở trên mấy cái. Rồi sau này á, các chùa mình á, mỗi chùa có cái logo riêng, phải không? Nhưng mà cái ngày xưa giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã quy định lấy cái đó làm cái phù hiệu chính thức của Phật giáo Việt Nam, lấy lá cờ Phật giáo làm lá cờ chung của Phật giáo Việt Nam. Từ bi, trí tuệ, hùng lực. Mình nói theo danh từ chuyên môn là bi trí dũng. Mà đó cũng là châm ngôn của gia đình Phật tử, phải không? À, ai đi gia đình Phật tử là biết người Phật tử phải có từ bi, phải có trí tuệ, phải có hùng lực. À, quý vị nào muốn thỉnh Đức Quan Âm thì cứ thỉnh, rồi để lên trên này. Quý thầy ngày mai thì chú nguyện, ngày mai sẵn đại chúng đông đó, chú nguyện đó, mình đem về mình an vị, mình thờ hoặc mình trưng ở trong nhà. Thì bây giờ trở lại là nãy giờ Pháp Hòa giải thích hơi nhiều về bức tượng, để cho đại chúng, tất cả chúng ta sau này đến đây lễ bức tượng thì chúng ta hiểu được ý nghĩa. Pháp Hòa biết rằng nếu không giải thích thì cũng có người hỏi. Sáng giờ cũng có ba vị hỏi rồi, mà nói thôi để Pháp Hòa giải thích chung để cho tất cả cùng hiểu, rồi cùng thấy rằng tất cả những gì mà chư tổ, các quý các ngài thì chẳng có bao giờ nói gì với mình đâu. Tất cả là do chúng ta. Chúng ta tưởng nhớ rồi chúng ta phát họa ra những bức hình của quý ngài để chúng ta tôn thờ. Thì đó là cái phần đầu của bài giải thích và cho cái ý nghĩa ngày mai. Để ngày mai rồi chúng ta ra lễ thì chúng ta nhìn mỗi bức tượng thì chúng ta hiểu được ý nghĩa. Và bây giờ trở lại cái bài học của hồi trưa. Bài học hồi trưa là Pháp Hòa nói về một cái bài kinh, một đoạn thôi chứ cũng không phải trọn bài. Trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật có dạy cho những người tu niệm Phật. Và nói chung, nói riêng là tu niệm Phật, còn nói chung là tu các pháp. Chúng ta hãy ứng dụng, lấy 10 cái tâm này ra ứng xử để nó trợ duyên cho cái sự tu hành của mình. Thì Pháp Hòa ví dụ như thế này. quý vị mở cửa hàng bán thức ăn là chính. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có cách đối xử với khách thì khách có thể không trở lại. Bởi vì ở cái thế gian này người ta quan trọng cái service lắm. Đôi khi mình ăn nhà hàng trả tiền mắc là tại cái tiền service đó. Tức là cái tiền mà người ta phục vụ, cái cách người ta trang trí, cái cách người ta service mình. Mà thật sự ra ở trên thế gian này quý vị thấy đời cũng như đạo, cái cách mình đối xử với người ta quan trọng lắm. Ví dụ như là người ta tới tiệm mình, Pháp Hòa có biết cái người đó, người ta bán tiệm mà lợi, ví dụ người ta nói chị sao cái món này chị bán mắc hơn cái tiệm kia vậy. Là nếu cái người mà ta biết nói chuyện, ta nói ồ vậy hả, chắc tại người ta mua được số nhiều, còn tôi tiệm nhỏ tôi mua ít cho nên tôi phải bán khá một chút, thôi chị vui lòng chị mua chị giúp giùm. Nói vậy cái người ta trả thêm 10 cent người ta cũng không có buồn. Vậy hả, vậy quanh kia mua. Thế là mình thấy là mất 10 cent rồi, mà cứ 10 người là mất đồng, mà 100 người là mất nhiêu. Rồi đâu phải vậy thôi đâu, ta truyền ra nữa, ta nói cái bà chủ đó bà nói chuyện kỳ cục lắm, thí dụ vậy. Cho quý vị thấy cái cách mình ứng xử rất quan trọng. Cho mình tu cũng vậy, tu thiền, tu niệm Phật, tu trì chú, tu gì tu, pháp môn nào mình ứng dụng mỗi ngày. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta nên phát khởi 10 cái tâm này. 10 cái tâm này nói theo thông thường cũng giống như là cái cách mình sống, cái cách mình sống để tạo ra cái đức, cái phước. Mà một khi cái phước, cái đức mà có rồi thì nó trợ duyên cho cái cách tu của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là mình muốn tổ chức một cái gì đó, nhưng mà mỗi người thành viên đó không có ứng dụng ái ngữ, không có ứng dụng cái cách thiện lành với tiếp đãi ân cần với người xung quanh thì người ta đâu có hoan hỷ. Cho nên từ từ cái là cái hội của mình nó yếu đi. Tôi cũng vậy, mình muốn thăng tiến mình cứ nói tôi vậy đó, rồi mình cứ nói hay mình hành xử không có dễ thương thì người ta không hoan hỷ với mình. Mà chính cái không hoan hỷ của người ta thì người ta, mình bị giảm cái phước. Mà cái phước mà không đủ thì khó làm việc. Cho nên thưa đại chúng, phước nó hai phần. Cái phước bên ngoài, thấy không? Cái phước bên ngoài và cái phước bên trong. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị cho Pháp Hòa một cái món ăn ngon là Pháp Hòa có phước rồi gì nữa. Nhưng mà cái thân Pháp Hòa bệnh không ăn được cái đó, cho nên nhiều khi của đến nơi mà không có hưởng được. Cho nên Đức Phật dạy rất rõ, người ta cho mình đó là phước của mình rồi đó. Nhưng mà tự nhiên mình thiếu phước, nó khiến mình nói một câu cái ta cất, ta không ghét, ta không cho. Rồi mình làm một câu, mình làm một cái chuyện gì đó, ta bực cái ta bỏ một giỏ ta đem về, ta nói thôi cho an ổn. Quý vị có thấy điều đó không nè? Thật ra phước, cái phước mà mình có đó là một việc, nhưng mà ráng trao dồi để mình đủ cái phước hưởng cái đó. Chứ không phải nói là có phước rồi tự hưởng đâu, tự thân không có phước, chánh báo không có phước, mặc dù y báo nó có. Phó Hòa nói ví dụ như giờ mình cộng phước nè, cái cộng phước là bà của mình đó, ai cũng thương quý hết, cho nên gặp bà mình cái ta cho món này món kia thì ta cho ba mình thì mình cũng có hưởng. Nhưng mà có nhiều khi một là hết đời ba của mình rồi, cái mình cũng ba mà ba ba luôn. Mà không có gì hết, tại ta không ưa. Hay là có đôi khi ta riết, ta nói tôi thương cái ông đó mà tôi ghét con ông, tôi không cho. Quý vị thấy như vậy. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói rõ đó, mình vì một người mất mình làm phước, người còn sống tạo phước hưởng 6 phần, người chết hưởng 1 phần. Và trong đó có một câu mà không ai để ý: thế nên khuyên chúng sanh phải ráng tu tạo để hưởng trọn phần công đức. Bởi vì mình không có tu tạo thì người ta có cho mình phần nó chưa chắc mình được hưởng nữa. Nhiều khi mừng quá đi dắt cái cầu thang té đổ. Có đó. Cho rồi cái mừng quá đi nó cũng khiến à. Cho nên phước là gì? Phước hay là phúc cũng được. Phước hay là phúc nghĩa là cái điều kiện để chúng ta tiếp nhận cái đó. Ví dụ như là mình là có con 5 người mà 4 người không thương, còn người thương, thì mình cũng nói mình cũng còn có phước. Chứ không có phước đâu. Phước thì ai cũng có, nhưng mà nhiều ít thôi. Và ăn thua cái cách chúng ta tiếp nhận cái đó. Ví dụ như bây giờ con mình á, thương mình, nhưng mình cứ nghĩ rằng mình cứ nhìn cái người con khác để mình so, rồi mình không nhận cái phước mà cái tốt mà con mình đối xử với mình. Cho nên nhiều khi con mình tốt với mình á, nhưng mà mình không có chịu nhận. Mình cứ đi so sánh với cái con của người khác để rồi mình thấy con mình không thương mình. Cái đó là mình không biết nhận. Chứ mình có phước chứ. Nhưng mà mình có cái phước để nhận ra cái phần phước mà mình có không? Cho nên nó có một vị mới hỏi, chứ bây giờ tôi ở nhà mướn, người ta ở trên lầu, tôi ở dưới đất, tôi thờ Phật được không? Pháp Hòa nói ngoài hiên thờ cũng được. Ở Việt Nam quý vị có thấy những nhà mà người ta không có nhà ở không? Người ta có một cái hiên thôi, rồi người ta cũng đóng một cái kệ nhỏ nhỏ ngoài hiên ta thờ đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi đám tang cho những gia đình nó nhiều lắm. Người ta mất rồi, người ta không có chỗ ở, không có chỗ gì, người ta cũng để ngay cái hiên đó, người ta cúng bái rồi mình cũng tới mình tụng kinh cho người ta. Rồi người ta không có tiền mua đến cái lư hương nữa, lật cái miếng dừa khô lên, xúc miếng cát làm cái lư hương. Nhưng mà lúc đó cũng nhận, trời ơi cũng may kiếm được cái miếng dừa. Trong cái tận cùng của cái nó mình cũng còn kiếm được. Cho nên trong lúc mình khát mà mình được một giọt nước. Chờ hồi hỏi Pháp Hòa tụng Pháp Hòa có những câu Hòa thích lắm. Chúng con mà gặp được giáo pháp như kẻ trần truồng được quần áo, như kẻ lạnh được áo, như kẻ đói được ăn, như kẻ mù được sáng, như trong đêm tối được một ngọn đèn. Mình phải nhận cái đó để rồi mình mới tiến tu. Nói trời ơi sao tôi khổ quá. Không, anh khổ mà anh còn có sức khỏe để than khổ là chưa có khổ đâu. Có nhiều người người ta khổ mà người ta hết sức người ta than luôn, còn mình còn có một chút sức để than thì chưa đến nỗi. Cho nên mình hiểu được như vậy thì trong bất cứ cái cách sống nào của mình có hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc là vậy đó. Hạnh phúc là cái điều kiện mà chúng ta nhận ra những gì chúng ta đang có. Cho nên đối với Pháp Hòa bây giờ ăn cái gì Pháp Hòa cũng thấy ngon. Tại vì có những ngày mình không có ăn mà. Có những ngày mình phải ăn độn. Có những ngày mình chỉ có một là hãy ăn dưa, có tiền mua dưa leo thì không có tiền mua tương hột. Mà hãy mua tương hột thì không có dưa leo. Còn bây giờ mà có dưa leo, có tương hột nữa là đòi gì nữa. À, rồi thỉnh thoảng được ta cho một gói ớt nữa là thôi hạnh phúc lớn rồi. Hạnh phúc là vậy. Mình nên nhận ra được những cái đó để chúng ta phát khởi, chúng ta tu. Và từ đâu chúng ta có cái phước? Do cái cách sống của mình, do cái cách hành xử của mình để phước nó đến. Phước nó bàn bạc, nhưng mà chúng ta biết cách mở cửa để phước nó đến không? Thì Đức Phật dạy 10 cái cách này trong Kinh Đại Bảo Tích để chúng ta sanh phước và làm cho cái sự tu của chúng ta thăng. Muốn niệm Phật mà cứ mỗi lần cầm chuỗi lên niệm Phật là bệnh duyên nó đến, hay là nhức đầu buồn ngủ, hay là người thân gặp cái này gặp cái kia. Thành thử ra chúng ta phải biết có những cái chướng. Nhưng mà rồi sâu nữa, người chướng thì tu theo, người vấp cái chướng thì tu theo cái chướng. Còn nếu chúng ta muốn suôn sẻ thì chúng ta phát khởi, chúng ta ứng dụng. Một là chúng ta phải có cái tâm không tổn hại, đừng có nghĩ cái ý tưởng tổn hại cho ai. Cái gì mình làm được thì mình làm, mình làm không được để người khác làm. Đừng có trù ẻo người ta cho người ta làm không được, để rồi tôi coi, tôi làm không được đố người đó làm được, ví dụ vậy, tổn hại. Hay là mình nói một hai câu làm cho cái sự việc người ta bất thành, không nên. Thứ hai là tâm không bức não. Có nhiều khi mình thấy người ta mới tu, người ta mới vô rồi mình tu lâu rồi bắt đầu mình, thật ra mình cũng tốt mà không biết cách tốt. Mình biểu người ta đủ thứ, cái người ta hơi chóng mặt nhức đầu, người ta chưa biết mà giống như là người ta mới quá. Thí dụ như mình mới vừa biểu chị mặc áo tràng, cái biểu chị chạy lẹ. Ta kêu áo tràng là mặc chạy lẹ, thí dụ vậy. Người ta vô ta công quả cũng vậy, mình làm sao cho nhẹ nhàng để cho người ta không cảm thấy bị áp lực. Sự tu hành của mình đó, và dễ thương hay không là ở cái chỗ chúng ta biết cái cách mà chúng ta hướng dẫn những người mới vào. Cái thứ ba là tâm thích giữ gìn. Cho người niệm Phật mà phải có sanh mấy cái tâm này nè. Đức Phật nói rõ trong kinh Đại Bảo Tích, người mà 10 tâm nguyện như vậy, kẻ phàm ngu bất thiện đủ phiền não. 10 tâm nguyện như vậy chẳng phải kẻ phàm ngu bất thiện đủ phiền não mà phát được. Không phải ai cũng có thể phát đâu, nếu chúng ta cứ một mực sống theo phàm phu. Cho nên người Phật tử là phát nguyện sống gì? Sống cuộc đời thăng hoa. Thật làm Phật tử để sống cuộc đời thăng hoa. Mà muốn thăng hoa thì không phải là mình có chức vị gì, nhưng mà thăng hoa cái đạo đức của mình. Còn không thì đối ngược là thăng hoa là trầm luân. Tâm không chấp trước là tâm thứ tư. Bây giờ cái tâm thứ năm là tâm không chấp trước, là cái tâm mà đừng có vướng bận. Mình là cái gì cũng được, miễn làm sao mình cùng nhau mình làm công việc đó. Quý vị thấy Tế Điên Hòa Thượng mà quý vị hay đọc sách xem phim, ngài là một vị hòa thượng tu chứng. Nhưng mà cái hình ảnh của ngài để nói lên cho chúng ta rằng chúng ta đừng có nhìn những người mà ăn mặc xề xòa, có vẻ như phạm giới phá trai, mà chúng ta lại định nghĩa là họ là những người không tu. Rồi đôi khi á, cái tâm chấp trước của mình, ai nói chi mình cũng phiền, ai làm gì mình cũng bực á, nó dễ, nó khó tu lắm. Tại vì cả ngày mình cứ phiền muộn. Thứ năm là tâm khởi tịnh ý. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là phát tâm nguyện thanh tịnh, cung kính, tôn trọng, chẳng ham lợi dưỡng, phải biết đủ. Ra người tu có bao nhiêu cũng biết đủ. Pháp Hòa nói ví dụ chiều nay mỗi người được tô bún riêu, lẽ ra thì chiều không có ăn, nhưng mà vì đại chúng ai cũng quen rồi, không có thì cồn cào ngủ không được. Nhưng mà mỗi người tô bún lúc đó no, nhưng mà ăn lát tối cái nó đói. Thôi bây giờ nếu mà lỡ có đói á, mình uống nước, hay là mình nhịn đói một chút, cái đó là cái giây phút để chúng ta thử mình. Và chúng ta cũng tự nói với mình là một tháng 30 ngày đêm nào cũng no, thử đêm nay đói thử coi nó ra sao. Tức là bồ cái sự tu của mình là thỉnh thoảng phải có như vậy. Thưa đại chúng là thầy viện chủ nè, lẽ ra là tối thứ năm vừa rồi á, là thầy bay thẳng từ Canada qua tới Dallas Fort Worth. Thì khi bay tới thì họ mới nói là Dallas đang có bão. Họ tấp xuống Houston. Họ tấp xuống Houston 2 tiếng đồng hồ không có cửa vô. Tức là mọi người phải ngồi trong máy bay suốt 2 tiếng. Xong một lát tối là anh tấp vô, anh thông báo cho biết là bây giờ
chuyến các chuyến bay về Dallas Fort Worth hết chỗ, mọi hành khách phải đi lên kiếm chỗ ngủ rồi ngày mai sáng 5 giờ ra phi trường để trở về đây. Rồi bây giờ không lẽ mình đứng mình la làng à? Mình nói tôi bị cái này không có. Có những cái việc cái duyên nó vậy thì mình cũng phải chấp nhận như vậy. Mình thấy cái gì mình nhận cái đó. Cái đó gọi là như lý tác ý. Còn thấy cái này mà nhận ra cái kia gọi là phi như lý tác ý. Chẳng hạn như là quý vị thấy Pháp Hòa cầm ly nước lên uống, cứ biết là ly nước thôi, khỏi cần hỏi không biết lạnh hay nóng. Mà thấy Pháp Hòa mà cầm lên cái uống cái thổi thổi cái chắc nóng. Rồi cái đón không biết trong đó xăm gì. Mà thiệt sự ra không có xăm gì ngoài cái xăm mình màu trắng. Là mình cứ thấy cầm ly nước uống là cứ ly nước thôi, mà mình đã ngồi dưới mình cứ đoán coi cái ly nước đó là gì. Tức là hoặc là mình nói tôi nói nước đó là xăm. Tôi nói nước đó là gì gì đó, mà thật sự chỉ có người uống nước mà tới hồi dở lên thì ra là nước lạnh. Thật là cứ cái việc gọi là như lý tác ý, thấy sao nhận vậy thì khỏe hơn. Quý vị để ý coi trong cuộc sống có nhiều khi mình á, như lý tác ý mà tâm mình nhàn nhã hơn. Còn mình phi như lý tác ý tức là thấy này nghĩ kia thì nhiều khi mình bực bội, khó chịu. Cái tâm cung kính tôn trọng mọi người là một cái tâm rất cần cho người tu. Cho con biết khiêm hạ, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Có những người người ta có lỗi nhưng mình biết mình khó nói. Bây giờ mình nói càng nhiều thì sanh chuyện càng lớn. Thôi coi như có những chúng sanh mình nói không có được, mà mình cũng không đủ đức, đủ phước để nói nữa. Thôi thì bây giờ thay vì mình đi bán rau, mình bán thẳng không được, mình bán rau, bán dạo. Thôi bây giờ mình học 4 câu. Cho con biết khiêm hạ, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Hy vọng một ngày nào đó tâm người ta sáng ra, cái sai của người ta rồi người ta sửa. Bởi vì mình tin chắc rằng ai cũng có Phật tánh, bởi vì người ta đã quy y Phật. Quy y Phật tức là tự nhận mình có một trí sáng ở nơi lòng. Có thể cái kiến đó chưa sạch bụi cho nên chưa trong chưa sáng, nhưng mình vẫn biết đã là gương thì nhất định sẽ sáng. Bất quá là người chùi nhiều kẻ chùi ít thôi. Thôi bây giờ mong rằng người đó siêng năng lau chùi để một ngày nào đó gương lòng người ta hiện thì người ta sửa. Chứ đâu lúc mình nói nhiều nó cũng không có lợi. Dĩ nhiên trên nguyên tắc là mình tu là phải góp ý, nhưng cũng tùy người mà góp, tùy việc mà góp thì nó hay. Cho nên cái trí ứng dụng là ở chỗ đó. Cho nên Quan Âm Bồ Tát cầm nhành dương liễu. Dương liễu là một loại cây mềm dẻo, tùy theo lúc uyển chuyển. Sống được như vậy thì như cái lưỡi tới chết vẫn ở với mình, còn sống như cái răng cứng ngắc thì nó rụng sớm. Đó, người xưa nói em không nói à. Quý vị nghe câu chuyện nó hoài cái gì? Cái thứ sáu là tâm không quên mất. Đừng có quên mình là Phật tử. Cứ nhớ một câu đó cái là mình đỡ khổ lắm á. Thí dụ như mình đang sắp sửa giận lên cái mình là Phật tử. Giận mình nói lời thô không phải Phật tử. Mình sắp sửa làm sai, nhớ mình là Phật tử. Thí dụ mình phá hòa xin lỗi đại chúng là mình đi làm. Khi mà mình đi làm á, nhất là sự giao tác giữa mình giữa với những người làm chung, có lúc sanh oán hận mà có lúc sanh tình cảm. Thì nếu mà mình sanh tình cảm với người kia mà mình biết mình cũng có gia đình mà người nọ cũng có gia đình, thì sắp sửa đi vào cái lỗi đó thì nhớ là mình là Phật tử. Còn lỡ mà không phải sanh tình cảm mà sanh oán thù mà sắp sửa hận thù với nhau thì cũng nhớ mình là Phật tử. Cho nên mình không quên mình là ai thì rất đỡ. Cho quý vị thấy á, Ngài Phú Lâu Na, Ngài đi thuyết pháp, Ngài không quên Ngài là một pháp sư. Cho nên Đức Phật hỏi Ngài: nếu thầy đi tới cái chỗ đó giảng mà dân người ta dữ quá, người ta chửi thầy sao? Nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ họ cũng hiền, họ mới chửi chứ họ chưa đánh. Rồi họ rủi họ đánh ông sao? Nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ họ cũng hiền, họ mới đánh con bằng tay chứ họ chưa lấy cây họ đập con. Đức Phật nói: rủi họ lấy cây họ đập ông thì sao? Nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, họ cũng hiền, họ chưa lấy sắt họ đập con. Họ lấy sắt họ đánh ông sao? Nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, họ cũng hiền, họ chưa đến nỗi giết con. Mà lỡ họ giết ông thì sao? Nói: bạch Đức Thế Tôn, con cũng cảm ơn tại họ giúp cho con giải thoát, con chết cho chánh pháp. Thì cái câu chuyện đó đó, ở một cái mặt là chúng ta chết cho cái chánh pháp, còn ở cái mặt cái hiện cái sự việc này thì chúng ta hiểu rằng Ngài Phú Lâu Na thủy chung không quên mình là giảng sư, không quên là pháp sư. Bởi vì pháp sư là dạy người ta tu, mà cái lúc người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta đánh mình là lúc mình ứng dụng lời mình giảng. Phải không? Và thí dụ như bây giờ người ta nói anh nói cái điều đó sai, dạ thì mình cũng mô Phật mình nhận, chứ đừng nói mình, đừng có nói tôi là giảng sư mà tôi nói sai à, anh là thính chúng anh ngồi nghe, nhiều khi chưa chắc mình đã đúng. Phải không? Thành thử ra mình đừng quên mình là ai, cái là bớt chuyện. Cho nên Pháp Hòa hay nói với mấy chú nhỏ, con đi vô trường học á, con đừng quên con là người Việt. Tại vì cái gì mà sai là ta nói Vietnamese guy, là người Việt mang tiếng. Còn nếu mà mình mặc đồ tu mà đánh lộn á thì ta nói là that's monk, ông thầy chùa mang tiếng. Để đi học đó là không quên mình là người tu. Cho nên mình không quên mình là ai thì tự nhiên, thí dụ như bây giờ mình có dâu có rể có ấy, nhưng mà lỡ mình đi ra đường mà mình đứng mình gây gỗ với một cái người nào đó giữa chợ mà ai cũng biết mình hết, cái mình nói không được, mình không quên mình là ai, tức là tôi là ông Năm ông Sáu gì nổi tiếng ở vùng này, không ai cũng biết gia đình tôi hết. Bữa nay người ta đăng báo, tôi nói tôi gây lộn. Mà thường thường tôi gây đúng không, mà không biết tại sao bữa nay tôi gây lộn. Nguy hiểm quá. Thì thưa đại chúng là tâm không quên mất, cái đó là không quên mình là ai. Còn ở trên phương diện tu hành đó, là mình không quên niệm Phật. Mình không quên niệm Phật, không quên niệm Pháp, không quên niệm Tăng, không quên niệm Thí, không quên niệm Giới, không quên niệm Thiên, là lục niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Ê, niệm Giới là gì? Mình niệm Giới là giận dữ, nói lời không lành thì mình mất tự chủ, người ta nhìn mình. Hay là mình nói tự mình đã xấu thì tự mình niệm cái giới đó khi mình rút lui. Còn niệm Thiên là chỗ sân hận mà đừng sân hận thì cõi trời có mặt, là niệm Thiên. Còn mình mà người ta giận mình cũng giận thì địa ngục có mặt đó. Rồi bây giờ người ta có lỗi mà mình, người ta xin lỗi rồi mình chấp nhận cái tha lỗi cho người ta là niệm Thí. Thí tức là bố thí xả bỏ. Mà người ta không có xin lỗi mình cũng phải thí luôn. Thí để làm gì? Để tâm mình thảnh thơi, nhẹ nhàng, không có lưu dấu, gọi là niệm Thí. Và niệm Pháp, niệm Pháp là cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Angry makes me look ugly. Thành thử cái đó gọi là niệm Pháp. Niệm Pháp tức là nhớ, phải không? Một câu niệm Phật phước đức ai bì, một câu niệm Phật tắt lửa sân si, phước đức ai bì dạy gì không niệm. Trên những chuyến đi máy bay, khi mà những chuyến máy bay delay hoặc cancel, Pháp Hòa không có khổ. Mệt thì cũng có mệt, nhưng mà ngồi làm thơ. Những bài kệ đó nó được xuất hiện trong những lúc delay máy bay đó. Cho quý vị thấy cái người mà an nhàn sống, đây không phải mình khoe nha, nhưng mà Pháp Hòa nói và chia sẻ cho đại chúng là một trong những cách Pháp Hòa ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Mình đi nhiều thì làm sao không có chuyện trễ. Mà đôi khi không phải người ta trễ, mà đôi lúc mình cũng cà kê dê ngỗng, mình cũng trễ như thường. Mới đây nè, đi giảng thì chú Phật tử đưa ra mẫu quà đòi đi thiệt sớm tại sợ kẹt xe. Chú đưa ra xong rồi chú coi lộn đồng hồ. Trời còn sớm mà chú tưởng trễ, chú không cho mình ăn sáng. Chú chờ sắp tới giờ, cái bà kia đi ngang hỏi Pháp Hòa mấy giờ, qua mới chỉ đồng hồ. Chú nói trời ơi, nãy giờ con tưởng đâu thầy còn có mấy phút nữa thầy lên máy bay, ai dè mình còn nhiều. Nhưng mà thật sự còn có 40 phút. Một hai bác đi ăn sáng, Pháp Hòa không đi tại sợ trễ. Chú nói thầy yên tâm con bảo đảm. Đi ăn sáng xong Pháp Hòa biết trễ rồi, mà mình hối chú chung chứ, người ta chưa kêu mà thầy nói gì. Pháp Hòa mới nói chú ơi, mỗi khu nó kêu khác. Thí dụ cổng số mấy nó kêu khúc này, cổng mốt hai không cho đi. Tới hồi chạy lại đóng cửa mất tiêu. Đó là mình bị trễ. Rồi thì chú phải đi về, chú đi làm. Thế là mình lang thang trên đường phố. Đóng thêm mấy chục để đổi cái vé. Nhưng mà sao, ham ăn ráng chịu à. Trách được ai. Thành nữ ra rồi thì thôi, ngồi đấy chơi và làm thơ. Cho nên những cái bài kệ ngắn ngắn mà Pháp Hòa làm, mà lâu lâu và đọc cho đại chúng nghe, đó là những bài kệ Pháp Hòa làm trong khi ngồi chờ máy bay. Một câu niệm Phật tắt lửa sân si, phước đức ai bì, dạy gì không niệm. Khiêm cung lễ độ, đường lộ thênh thang, hoa lá ngập tràn, nắng vàng mở lối. Tâm không quên mất là vậy. Tức là đừng quên mất bất cứ thời gian nào mình có, và mình cứ ứng dụng mình tu. Tâm thứ bảy là tâm không hạ liệt. Tâm không hạ liệt có nghĩa là đối với tất cả chúng sanh bình đẳng, phát tâm tôn trọng cung kính không khinh mạng. Cái tâm hạ liệt á, nó có hai phần. Một á là mình tự khinh mình, hay là mình khinh người. Hạ tức là thấp, liệt tức là mình, cái tâm của mình nó lúc nào nó cũng đưa đi xuống, nó có cái chiều đi xuống chứ nó không có chiều đi lên. Tức là mình khinh thường người ta, mình coi người ta thấp, mình tự khinh mình, tức là mình đưa mình xuống thấp, cho nên mình không có thể tu như Phật. Cho nên mình đừng có cái tâm đó. Pháp Hòa nói ví dụ như quý bác lớn tuổi đó. Quý bác nói tôi giờ già rồi tôi không có nhớ gì hết đó. Cho nên tôi, cái bắt đầu mình trách nha, tôi bằng ai? Nhưng mà thiệt sự ra không ai bằng bác. Tại vì ta trẻ, ta nhớ dai, nhưng ta không lo tu, ta lo đi làm, ta đâu có giờ niệm Phật. Còn bác giờ nhờ quên hết, cho nên giờ nhớ một câu thôi. Cho nên nếu có quên tất cả cũng tốt, nhưng còn nhớ một câu. Trước khi bay xuống đây thì Pháp Hòa có giảng ở Houston. Thì trong cái buổi thời gian đó Pháp Hòa có thời gian thăm được hai người bệnh. Mà hai vị Phật tử này là không hề bị một cái chứng bệnh gì hết. Tự nhiên già rồi cái không còn yếu trong người, thân thể không còn đủ sức chống chọi lại, thì ngồi yên chỗ rồi bắt đầu cái bộ nhớ nó quên. Chứ không bị stroke, không bị bất cứ thứ bệnh gì nan y hết, sức khỏe bình thường, chỉ có điều là giờ bắt đầu quên. Thì có một bà cụ năm nay 90 mấy tuổi, thầy Pháp Ân vô thăm. Bà gặp thầy Pháp Ân bà nói á, thầy Pháp Hòa. Chả là thầy Pháp Ân thầy quạo. Thầy Pháp Ân thầy nói ông coi đó, tôi vô thăm mà bà đó tưởng là ông. Pháp Hòa mới nói vậy là thầy phải mừng, tại vì bây giờ nhìn thầy trẻ. Là thầy nhăn nheo run rẩy mà bà nhìn sao ra Pháp Hòa. Tới ngày hôm thứ tư Pháp Hòa vô thăm, bà biết ai đấy không? À, thầy Pháp Ân. Hạnh phúc vô biên. Lúc đó thầy Pháp Ân nói một quề. Nhưng mà quý vị biết là hỏi cái gì bà cũng quên. Nhưng bắt đầu Pháp Hòa hỏi kinh.
Và lại thiên thủ thiên nhãn cái bà chắp tay vô ngại đại bi tâm đà la ni. Rồi Pháp Hòa đọc kinh Bát Nhã, bà đọc theo. Bây giờ không nhớ gì hết, nhưng mà bắt kinh là đọc. Thì Pháp Hòa mới nói với người thân: bây giờ quý vị có tin là mình thâm nhập Pháp không có lỗ không? Nên làm cái chuyện đó. Bà cụ đó là chứng minh cho chúng ta biết tại sao chúng ta hàng ngày phải học kinh. Để khi mà chúng ta không còn gì nữa hết thì cái đó nó đi ra. Bởi vì cái thiện lành nó huân vô cái tàn thức rồi. Rồi tới chiều lại một bà cụ nữa cũng không bệnh gì hết, tự nhiên yếu rồi không đi được, rồi bắt đầu lẩn lẩn quên quên vậy. Hồi xưa tu thiền, mấy năm gần đây là bắt đầu niệm Phật. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ niệm Phật thôi. Pháp Hòa mới thử. Pháp Hòa mới nói bây giờ tụng kinh nha. Hồi đó bà thích mấy cái bài kệ mà như nãy Hòa đọc. Pháp Hòa đọc: thở vào tâm tĩnh lặng. Bà đáp lại: thở ra miệng mỉm cười. Rồi Pháp Hòa hỏi còn gì nữa: an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. 80 mấy tuổi. Pháp Hòa thử bài thứ hai. Pháp Hòa nói: thức dậy mỉm miệng cười. Bà nói: 24 giờ tinh khôi. Xin nguyện sống trọn vẹn. Bà đáp tiếp: mắt thương nhìn cuộc đời. Rồi Pháp Hòa hỏi tiếp: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán. Cái bà tiếp: Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Niệm tới thanh tịnh đại hải luôn. Rồi Pháp Hòa hỏi: nguyện đem công đức này. Rồi Pháp Hòa hỏi: hàng ngày bà nguyện gì? Nguyện cho con vãng sanh cực lạc. Như vậy thì đại chúng thấy á, cái niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng mà Pháp Hòa nói hoài với đại chúng, nó không có lỗ đâu hết. Và bây giờ mình phải quán chiếu rằng chúng ta còn không đủ thời gian nữa để lo những việc mà thế gian người ta gọi là bao đồng. Ai tốt, ai xấu, ai phải, ai quấy cái gì đó bỏ bớt đi, để dành thời giờ niệm Phật, niệm Pháp. Thôi bây giờ không thương quý Tăng khỏi niệm Tăng. Thương Phật, thương Pháp cũng được. Có những bác lẫn dữ lắm, nhưng Pháp Hòa bước vô là biết liền. Thầy Hòa, tại vì lúc còn sống rất thương thầy Hòa, hay gọi thầy viện chủ là thầy cả, cho nên bây giờ thầy bước vô là thầy cả. Cho quý vị thấy hằng ngày mình tiếp xúc cái gì mà nó thánh thiện, mà nó an ổn nơi lòng mình, không có mất. Phải tin rằng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng rất cần. Ráng học mấy cái đó, ráng học kinh cho thuộc, 4 câu cũng được. Bây giờ quý vị thuộc nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, mai mốt lẫn rồi đó. Lỡ mà có lẫn mà vô trong bệnh viện mà nằm nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cho người ta nghe hoài ta cũng Tịnh Độ Trung luôn. Tâm không hạ liệt là đừng khinh thường mình. Tâm sinh quyết định. Tâm sinh quyết định tức là một khi mà mình đã quyết định rồi thì phải nhất định sanh cái tâm đó. Niệm Phật cũng vậy. Bây giờ mình đã niệm Phật rồi thì cứ quyết định một lần niệm Phật. Tâm sinh cái sự quyết định, cho nên mình mới có quyết định chân ngôn. Vãng sanh quyết định chân ngôn. Anh đã quyết định để vãng sanh chưa? Mà một khi anh đã quyết định vãng sanh rồi thì phải nhớ là A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, là đó là những danh hiệu mà chúng ta cần biết, là ánh sáng của Phật. Quý vị về nghe lại bộ băng Đại Bi Thập Chú, Pháp Hòa giải thích từng bài chú, trong đó có bài chú ý nghĩa chú vãng sanh. Rồi quý vị nghe rồi quý vị biết. Tâm không tạp nhiễm. Như nãy Pháp Hòa nói đó, mình làm sao để mình có là một Phật tử thuần thành, chứ không, chữ thuần là gì? Thuần là thuận thứ, thuần là thuần chất. Thí dụ như vàng là thuần vàng, bạc là thuần bạc,
không? Bây giờ nếu mà chúng ta không tâm thuần Phật Pháp, đừng để cái khác nó xen vô. Cho nên mỗi ngày chúng ta niệm Phật để làm chi? Để đẩy cái bụi ra ngoài, đẩy cái không cần ra ngoài. Chúng ta ngồi thiền để làm gì? Để chúng ta tịnh cái tâm và đẩy cái bụi ra ngoài. Chúng ta niệm Phật để làm chi? Để lấy câu niệm Phật đẩy cái tạp ra ngoài. Quý vị trì chú để chi? Lấy câu thần chú đẩy cái tạp ra ngoài. Cho nên bất cứ hình thức nào, người có chổi lông gà, người có cây chổi quét, người có cái khăn, thì cũng giống như niệm Phật, trì chú hay tụng kinh, cách nào cũng được, miễn cách đó là cách tẩy tâm, để tâm của mình không tạp nhiễm. Có một cái ông bác, ông mất cái đồng hồ. Thì khi mà ông mất cái đồng hồ thì ông thích cái đồng hồ đó lắm, vì cái đồng hồ đó mắc tiền mà của con cho ông thích lắm. Và khi mà ông bị mất thì ông la làng lên, ông chạy đôn chạy đáo, ông bắt cả nhà phải đi kiếm, mà kiếm hoài kiếm ra. Thì có một người con hỏi: ba mất đồng hồ chỗ nào? Ông nói: ở vòng vòng đây thôi. Nói: bây giờ tất cả mọi người làm ơn ngồi im cho tôi hết. Một lát người con tìm ra cái đồng hồ. Thì ông mới hỏi rằng: làm sao con tìm ra cái đồng hồ? Thì người con nói: con mời tất cả mọi người ngồi im để con nghe tiếng kim đồng hồ nó reo tích tắc ở chỗ nào mà con kiếm nó. Ồn quá làm sao nghe tiếng kim đồng hồ nó kêu, đúng không nè? Thì cũng y như thế. Mình làm sao ngồi yên để nghe được tiếng kim đồng hồ? Trong kinh kể một câu chuyện, có một cái người đó làm mất một viên ngọc ở dưới sông. Một người nhà giàu mà, cho nên biểu tất cả mọi người xuống cái sao ao đó để kiếm viên ngọc. Bùn nó tùm lum vậy làm sao kiếm? Cuối cùng có một người thiện tri thức biểu tất cả mọi người hãy lên bờ ngồi chờ cho bụi nó lắm, ngọc châu thì xuống nước nó vẫn long lanh, nương cái ánh sáng đó mà kiếm ra ngọc châu. Tâm của chúng ta cũng có ánh sáng và không tạp nhiễm đó, mà sở dĩ chúng ta không biết là bởi vì chúng ta cứ lăng xăng, mà lăng xăng càng nhiều thì không có gì nó xong hết. Cũng giống như quý vị muốn thuộc kinh, quý vị muốn thuộc kinh thì quý vị phải dành mỗi ngày tạm cất những công việc lăng xăng của mình đó để làm một việc là tụng kinh. Mà xin nhớ là tụng kinh thì đừng bắt phone. Hẹn với ai thì nghe phone cho rồi đi rồi bắt. Chứ còn bây giờ tụng kinh mà cầm cái phone mà không dám lật giày nữa, sợ mất công lật lật để coi ai reo mình ngó coi. Cho nên trong khi mà đang thỉnh mở tụng kinh vậy mà nghe điện thoại có ai vậy, mà gặp cái người muốn nói chuyện cái bắt lên cái: chị lát em gọi chị nghe em đang tụng kinh, bye ha. Rồi tức. Trả lời chi có nhiêu đấy, tức là sợ miss call. Cho nên vậy làm sao nhớ gì nữa. Thật ra khi tụng kinh là cất hết tất cả mọi cái lo lắng, nhất là những cái điện thoại. Cho quý vị để ý, khi nào mà mình cái điện thoại mà mình bị hết pin, mà mình cảm thấy mình khó chịu vô cùng, mình kiếm mọi cách mình sạc pin á, thì nhớ là lúc đó mình đã bị cái phone nó kéo rồi đó. Tại sao trước kia mình không có mình bình an, bây giờ mình có là để nó phục vụ mình, mà rốt cuộc rồi là mình lại bất an với nó. Thấy không? Cho nên thí dụ lỡ chỗ nào hết pin thì mình từ tốn lăng xăng mình kiếm cái chỗ chạc pin rồi này kia nọ, thì mình biết không có tội lỗi gì, nhưng mà mình tới những giây phút đó là mình biết là cái tâm của mình đã không bình thường nữa rồi đó, là tâm không tạp nhiễm. Chính cái tâm không tạp nhiễm đó nó mới làm cho mình cái sự niệm Phật mình nó sáng tỏ, đường tu của mình nó thông dâm. Và cái cuối cùng là tâm khởi tùy niệm. Tùy niệm là gì? Tức là hãy quán tưởng đức tướng của Như Lai không sinh ái trước. Tùy niệm tức là chúng ta khởi những cái niệm là chúng ta biết tùy thuận mọi cái pháp ở thế gian. Đức Phổ Hiền dạy cho chúng ta là tùy hỷ công đức. Và hồi sáng này mình tụng ở trong cái Lương Hoàng Sám, cái phẩm kia cũng có nói cái chuyện đó. Hãy phát khởi cái tâm mà tùy thuận với tất cả chúng sanh. Việc gì mình làm được thì mình làm, việc gì làm không được mà người khác làm tốt, hãy tùy thủy và tùy thuận. Bởi vì pháp giới chúng sanh là phải nhờ được sự đóng góp của tất cả chúng ta. Mười phương chư Phật rất cần mười phương chúng ta hộ trì cho mười phương Phật làm Phật sự. Chư Phật đã không còn và chúng ta là những người tiếp nối. Và bất cứ phương nào, bất cứ người nào cũng có khả năng để nối cánh tay dài với Đức Thế Tôn. Và chúng ta đều là những người cùng Đức Thế Tôn tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự, tạo nên cái chốn, nơi chốn của Như Lai, gọi là tác Như Lai sứ. Mình phải làm cái sứ mạng mà Như Lai trao gửi cho mình, đó là làm cái công việc của Như Lai. Mà Như là như vậy bất biến, Lai là việc nó đến, chúng ta tâm cũng bất biến, gọi là Như Lai. Thì qua 10 cái này, đây là câu kết. Đây là 10 tâm nguyện. Do phát 10 tâm nguyện ấy mà Bồ Tát sẽ được vãng sanh thế giới Cực Lạc. Ở trong cái cuộc sống của mình, và chú quý vị thấy là không có bất cứ việc gì mà chúng ta làm mà có sự tùy thuận hết tất cả đâu. Và chúng ta phải làm sao nhu nhuyến với tất cả mọi việc làm thì Phật sự chúng ta sẽ thành tựu dễ dàng hơn. Cái này vốn nó là một miếng đất được nung lên, có một cái núm để chúng ta cầm như thế này, và thế gian chúng ta gọi là cái nắp, thì Như Lai gọi là cái nắp. Nhưng mà nói rõ nắp gì thì phải nói là cái nắp ly, chứ không phải cái nắp nồi. Nó to hơn để đẩy trên một cái to hơn, tròn tròn, sâu sâu, chúng ta gọi nắp nồi, Như Lai gọi nắp nồi. Cho nên trong kinh có câu: chúng sanh thuyết ngu, Phật thuyết ngu, chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Chúng sanh gọi nó là con trâu, Phật gọi là con trâu. Chúng sanh gọi là con ngựa, Phật gọi là con ngựa. Chứ thật sự ra trâu ngựa gì cũng là chúng ta gọi thôi. Chẳng hạn như cái hoa kia, nó có những cánh, nó có gai, chúng ta gọi hoa hồng. Thì mọi người muốn cho người ta biết cái đó là gì thì cũng gọi là hoa hồng. Chứ thật sự nó tự xưng tên đâu, nó có nói em là hồng đâu, nó cũng không có nói em là cúc đâu. Tất cả là do chúng ta đặt. Rồi mình ăn cái trái xoài, mình thấy cái hạt nó đẹp đẹp, cũng tạo ra cái dĩa kêu dĩa hột xoài. Mình thôi. Mà ai kêu cái dĩa khác là mình cự à? Không, thành thử ra mới thấy rõ ràng tất cả danh tướng là do chúng ta đặt. Rồi bây giờ chúng ta cũng sống tùy duyên theo cái đó mà chúng ta gọi. Hiểu như vậy, tùy thuận mà gọi mà không có gì chấp trước. Sống được như vậy tương đồng với câu niệm Phật. Hay là nói một cách khác, muốn niệm Phật đến cái chỗ thành tựu, hãy tùy duyên uyển chuyển mà sống, thì sự niệm Phật của mình sẽ được dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Đúng giờ đó, thường ngày ở nhà niệm Phật, nhưng hôm nay đi xa, kẹt xe, giờ đó không ở nhà niệm Phật, niệm trong xe. Thay vì ngồi trong xe đấy, thiệt là tình đó, làm tôi mất giờ tu. Ai biểu mình không tu đâu, nhưng mà mình ngồi mình niệm từ, cũng thay vì cũng khoảng thời gian đó mình niệm Phật, mình càm ràm, mình cử nhử, mình cằn nhằn, cũng về tới nhà mà niệm Phật không có. Quý vị thấy rõ điều mà nói vậy đó. Thôi thì hôm nay qua cái bài nói chuyện gọi là pháp hạnh lành người niệm Phật, hồi trưa này là kỳ 1, chiều nay là kỳ 2, nói có hơi dài để cho nó đủ cái ý. Mong đại chúng thông cảm và hy vọng rằng đại chúng nhận ra được 10 cái tâm nguyện này để chúng ta ứng dụng, để chúng ta sống và tu. Thì như Đức Phật dạy, người niệm Phật là chính, niệm Phật là chính. Đây là những hạnh tu để trợ duyên thêm cho sự tu hành của mình. Ai muốn làm Phật sự cũng phải nương nơi 10 cái hạnh tu này để làm cho công việc của mình được thành tựu, ứng dụng sống trong đời sống hàng ngày để công việc mình được trôi chảy. Chúc đại chúng an vui và ngủ ngon. Rồi bây giờ đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Bye.